Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Có thông tin cho rằng tiểu bang Victoria đang xem xét thử nghiệm chương trình kiểm tra ma túy. Một quan chức Iran trở lại Tehran sau khi được thả khỏi nhà tù Thụy Điển. Và quan chức chống tham nhũng ở Việt Nam bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái tư tưởng. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Thương mại Úc gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong chuyến thăm của Thủ tướng tới Adelaide ngày hôm nay, trong khi Úc đang tìm cách tiếp tục làm tan băng mối quan hệ với Bắc Kinh. Thượng nghị sĩ John Farrell sẽ gặp gỡ người đồng cấp, người đã đi cùng phái đoàn của Thủ tướng Lý Cường. Tại tiểu bang Victoria, chính phủ tiểu bang này được cho là đang xem xét đề xuất giới thiệu việc xét nghiệm ma túy tại các lễ hội âm nhạc nhằm làm giảm tình trạng sử dụng ma túy quá liều. Tờ báo The Age cho biết kế hoạch về chương trình thử nghiệm sẽ được trình lên nội các và có khả năng sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới. Tin tức quốc tế, Hamid Nouri đã trở lại Iran sau khi mãn hạn tù ở Thụy Điển. Cựu quan chức Iran này đã được trả tự do trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân, mà trong đó hai công dân Thụy Điển cũng được trả tự do từ nơi giam giữ ở Iran. Liên quan tới Ukraine, hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đã nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ nhằm đưa ra các giải pháp cho hòa bình. Sau gần 3 năm tham chiến, các bên tham chiến vẫn đang căng thẳng, trong đó Kyiv vẫn kiên quyết yêu cầu Nga rời khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà họ đã chiếm giữ, còn Moscow tiếp tục cuộc tấn công khốc liệt vốn đã gây ra nhiều thiệt hại ở miền đông và miền nam Ukraine. Đến với Brazil, hàng ngàn phụ nữ ở Brazil đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Sao Paulo để phản đối dự luật thắt chặt các hạn chế phá thai ở nước này. Phá thai hiện nay chỉ được phép ở Brazil trong trường hợp bị hãm hiếp, dị tật thai nhi hoặc khi tính mạng người mẹ gặp nguy hiểm. Chuyển qua lĩnh vực y tế và mạng xã hội. Các chuyên gia cho biết người dùng mạng xã hội đang đưa ra những tuyên bố rất quá đáng về tác động của dịch cúm gia cầm bùng phát ở Úc và nước ngoài. Hàng chục thông tin đăng tải kỳ quặc đã được đưa lên Facebook, TikTok và X về bệnh cúm gia cầm và nó cho rằng được cố tình tiêm vào động vật để phá hủy nguồn cung cấp thực phẩm. Trong khi đó, những người dùng mạng xã hội khác thì tuyên bố Tổ chức Y tế Thế giới bằng cách nào đó sẽ lấy đợt bùng phát này làm cái cớ để tuyên bố thiết quân luật hoặc hủy bỏ cuộc bầu cử quốc gia. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS Tiếng Việt với Xuân Ngọc. Đến với lĩnh vực công nghệ, ngày càng có nhiều nỗ lực nhằm có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với nội dung khiêu dâm deepfake, tức là làm giả mạo video khiêu dâm bằng công nghệ AI, đặc biệt là sau những tiết lộ vào tuần trước khi hình ảnh của 50 nữ sinh ở Melbourne đã được chia sẻ trực tuyến. Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đã đưa ra luật quy định mức án 6 năm tù đối với những người chia sẻ nội dung khiêu dâm deepfake mà không có sự đồng ý và 7 năm tù đối với người tạo ra rồi chia sẻ nội dung đó. Và việc xem xét đạo luật an toàn trực tuyến dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận cùng với Bộ trưởng Truyền thông Michelle Rowland vào tháng 10. Trong lĩnh vực ngoại viện, Úc đã gửi lực lượng tới Fiji để giúp trục vớt chiếc thuyền mà nước này đã tặng cho hải quân hòn đảo này vào tháng 3 năm nay. Hải quân cho biết thiết bị phục hồi chuyên dụng đang được vận chuyển từ Úc để giúp trục vớt tàu RFNS Pumau. Đến với lĩnh vực tài chính ngân hàng, Úc đang trở thành một xã hội ngày càng ít dùng tiền mặt. Dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Úc Châu cho thấy tiền mặt đã được sử dụng trong 13% của tất cả các khoản thanh toán ở Úc vào năm 2022, với việc các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID đã đẩy nhanh tốc độ giảm dùng tiền mặt, vốn đã diễn ra ít nhất là kể từ năm 2007, khi gần 70% các khoản thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt. Với quyền lợi của người thổ dân, một tổ chức từ thiện cung cấp phụ kiện áo ngực miễn phí cho phụ nữ nông thôn đã giành được giải thưởng cho mối quan hệ hợp tác nhằm nâng cao tỷ lệ chụp quang tuyến vú trong cộng đồng thổ dân. Nhóm có tên là Support the Girls đã giành được hạng mục chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho thổ dân tại giải thưởng xuất sắc Murrumbidgee của Bộ Y tế New South Wales. Một tin thể thao, vận động viên bơi lội từng 4 lần đoạt huy chương vàng người Úc là Kate Campbell đã không được chọn tham dự Thế vận hội Paris. Kết quả này có nghĩa là cô đã thất bại trong nỗ lực trở thành người Úc đầu tiên tham dự liên tiếp 5 kỳ Thế vận hội. Thế nhưng, đội tuyển bơi lội Úc đã khẳng định sẽ tôn vinh thành tích của cô tại Thế vận hội bắt đầu vào tháng tới. Và bây giờ là tin Việt Nam. một quan chức lãnh đạo tại một cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam bị đề nghị kỷ luật từ hôm thứ Bảy sau khi một cuộc điều tra phát hiện ông này suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, theo VOA đưa tin. Kết luận được đưa ra bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra và giám sát hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, sau một kỳ họp kéo dài 2 ngày kết thúc ở Hà Nội hôm 14 tháng 6 nhằm thi hành những chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông báo đăng tải trên website của Ủy ban nói rằng ông Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Hết trích dẫn. Theo VOA, không rõ vi phạm cụ thể của ông Yên là gì. Trước đó, ông từng vấp phải chỉ trích trên mạng xã hội khi những hình ảnh ông chụp phát biểu trong một cuộc họp về phòng chống tham nhũng vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 cho thấy ông này đeo một chiếc đồng hồ được nói là của thương hiệu xa xỉ Patek Philippe trị giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ.